Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi khóa học mục vụ phục vụ tại Argentina. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhân viên mục vụ tại Argentina noi gương người Samaritano nhân lành, dẫn thân phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video hôm 24 tháng 7 vừa qua, gửi 600 nhân viên mục vụ của giáo phận Domodoro Rivadavia ở miền Patagonia, Nam Argentina, đang tham dự khóa học mục vụ về linh đạo cộng đoàn với chủ đề trở về với việc phục vụ xã hội. Trong khóa học này, các tham dự viên học hỏi về chương thứ 4 trong văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế với tựa đề Đặc tính công nghị trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Vì tình trạng đại dịch nên khóa học diễn ra dưới dạng trực tuyến, các tham dự viên theo dõi qua Internet. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, trở về với việc phục vụ xã hội là chủ đề xúc tích, có nghĩa là ý thức rằng tôi phải phục vụ tha nhân. Ý thức rằng tôi không phải là người duy nhất trên đời, tôi phải để ý đến nhu cầu của tha nhân, những nhu cầu vật chất và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vì ích kỷ, chúng ta quen bước đi qua mà không để ý nhìn xem người đang đau khổ là ai. Chúng ta ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta hãy trở thành những người phục vụ tha nhân như người Samaritano nhân lành mà chúng ta không biết tên. Một người vô danh đã chăm sóc người bị thương ở bên vệ đường. Bên lề đường cuộc sống của chúng ta có những người nam nữ như chúng ta, những người già và trẻ em đang xin chúng ta qua cái nhìn. Hãy giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Chúa Giê-xu, không ai cho người khác một ly nước nhân danh Thầy mà không được thưởng tổng. Và Ngài kết luận rằng, anh chị em hãy can đảm lên. Tôi chỉ xin anh chị em hãy động lòng và hãy nhìn rõ. Phần còn lại, tự nó sẽ đến. Đức cha Joaquín Gimeno Lajos, giám mục giáo phận Domodoro, cho biết, khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, vẫn đặc biệt quan tâm đến miền Patagonia và gần gũi giúp đỡ chủng viện này. Giáo phận Domodoro ngay từ thập niên 1980 vẫn tổ chức các khóa họp thường niên về linh đạo cộng đoàn. Tin Viên Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, lo âu vì Hagia Sophia. Chủ tịch điều hành tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Hen Genden, bày tỏ lo âu về quyết định của Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ biến đền thờ Kitô Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo, sẽ làm suy yếu thêm các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ và Trung Đông. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã khai mạc buổi cầu nguyện đầu tiên tại đền thờ Sophia sau khi ký sắc lệnh biến nơi này thành đền thờ Hồi giáo. Tham dự buổi cầu nguyện này có ông Ali Erbas, Chủ tịch Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, và có khoảng 1.000 quan chức chính quyền và tín hữu. Tổng thống Erdogan cho biết, qua quyết định biến Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo, làm cho giấc mơ lớn nhất của ông được toại nguyện. Tuyên bố với hãng tin công giáo Áo Capres hôm 23 tháng 7 vừa qua, ông Hen Genden bày tỏ lo âu và nói thêm rằng, một lần nữa, một đề tài tôn giáo bị lạm dụng để bảo đảm quyền bính chính trị quốc nội. Qua biện pháp này, Tổng thống Erdogan tìm cách tô điểm thanh danh và củng cố ảnh hưởng của ông, cũng như để dư luận quần chúng quốc nội bớt để ý đến những vấn đề của đất nước thổ. Ông Hen Genden cũng tỏ ra ngờ vực đối với phản ứng tiêu cực của nhiều quốc gia và chính trị gia về quyết định biến đền thờ Hagia Sophia thành nơi thờ phượng của Hồi giáo. Ông nói, trong khi có nhiều phản ứng phấn khởi về việc biến cải và thánh hiến một nơi thờ phượng, thì những hành vi bạo lực và kỳ thị chống Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn tiếp tục và nhiều khi được nhà nước bảo trợ tại nhiều quốc gia trên thế giới, và tình trạng này ít được dư luận chú ý. Theo ông Hen Genden, các nước Tây Phương không được tiếp tục im lặng trước sự chà đạp quyền căn bản được sống còn của các nhóm dân thiểu số như tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan hoặc tại các nước khác. Đứng trước những hành động bách hại nhiều khi đẫm máu như thế, việc biến cải một đền thờ tôn giáo nổi tiếng thành nơi thờ phượng của Hồi giáo chỉ chiếm một vị thế thứ yếu. Ông chủ tịch điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói thêm rằng, tại một vài nước, sự gia tăng trào lưu quốc gia chủ nghĩa quá khích thường gắn liền với các động lực tôn giáo, khiến cho các nhóm tôn giáo thiểu số bị coi là những người xa lạ và như kẻ thù, mặc dù tổ tiên những nhóm thiểu số ấy đã định cư từ trước khi nhóm dân chiếm đa số đến định cư và chiếm hữu nước ấy. Tuy có những lời trấn an và bảo đảm của hiến pháp, các nhóm dân thiểu số vẫn bị coi như các công dân hạng nhì. Và ông Hen Genden tái kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nước hãy dấn thân hơn trong việc đòi tôn trọng quyền tự do tôn giáo gắn liền với phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người. Tin Vatican. Quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục giúp các cộng đoàn. Quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco thành lập tiếp tục giúp đỡ các cộng đoàn, tu viện, giáo xứ ở Phi Châu và Mỹ Latin bị thương tổn vì đại dịch COVID-19. Trong bản tin truyền đi ngày 21 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết đan viện Maria Nữ Vương thuộc Thánh Clara với 31 nữ tu ở Lilongwe bên Malawi, Nam Phi, vốn sống nhờ những tiền dân cúng nhỏ bé của các tín hữu, nay đang gặp khó khăn vì đại dịch. Quỹ các hội giáo hoàng đã trợ giúp khẩn cấp cho các nữ tu trong tình cảnh kinh tế eo hẹp hiện nay. Giáo phận Kitô Bie ở Angola vẫn thường giúp đỡ những người nghèo, nhưng tình trạng do đại dịch gây ra hiện thời khiến cho giáo phận không thể tiếp tục công tác bác ái này cho các giáo xứ và các giáo điểm truyền giáo. Quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo đã gửi tài trợ để nâng đỡ Radio Ecclesia, đài phát thanh của giáo phận, như phương tiện quan trọng để đảm bảo sự thông tin và linh hoạt tinh thần trong thời kỳ bị cô lập hiện nay. Tại Cameroon, tổng giáo phận Yaoundé bao trùm vùng thủ đô và cũng là ngã tư qua lại của nhiều người, biến miền này thành nơi dễ bị virus corona tấn công. Những cố gắng do các tổ chức y tế của giáo phận nhắm phòng ngừa lây lan virus bị giới hạn và không thể đáp ứng rất nhiều đòi hỏi của thành phố có 2 triệu dân cư ở Yaoundé. Trong hoàn cảnh đó, quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo đã góp phần khử trùng các cơ sở và nơi hội họp, cử hành thánh lễ và sinh hoạt của các tín hữu tại 162 giáo xứ và 23 địa điểm cử hành thánh lễ của giáo phận. Nhiều hoạt động trợ giúp của quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo cũng được dành cho giáo phận Ngaoundere ở Cameroon, nhà dưỡng lão Thánh Phêrô Claver thuộc địa phận tông tòa San Andrea ở Colombia và giáo phận Camiri ở Bolivia. Tin Sydney, Australia. Sinh viên công giáo Australia gửi thư ngỏ đến các giám mục. Các sinh viên công giáo tại Australia đã gửi một thư ngỏ thỉnh cầu các giám mục nước này trong cộng đồng toàn quốc tới đây tiếp tục bảo tồn giáo huấn của giáo hội và loại bỏ những lời kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ. Lá thư mang chữ ký của hơn 200 sinh viên thuộc Hiệp hội Sinh viên Công giáo Australia có đoạn viết: có nhiều kiến nghị gửi cộng đồng toàn quốc đưa ra những cổ võ đáng ca ngợi. Làm sao để phụ nữ được thực sự hội nhập vào các cơ cấu quản trị của giáo hội? Tuy nhiên, chúng con rất buồn vì có nhiều kiến nghị kêu gọi thay đổi chính cơ cấu của giáo hội do Chúa Kitô mong muốn. Chúng con kêu gọi công đồng toàn quốc và các giám mục Australia minh bạch bác bỏ mọi lời kêu gọi tìm chức linh mục cho phụ nữ. Công đồng toàn quốc Australia lần thứ 5 sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 10 tháng 10 năm tới 2021 tại thành phố Adelaide ở miền Nam Australia. Tiếp theo đó sẽ có một khóa họp thứ 2 từ ngày 4 đến 9 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Sydney. Những ngày họp trên đây sẽ được điều chỉnh lại vì đại dịch COVID-19. Thư của các sinh viên công giáo Australia cho biết hoàn toàn ủng hộ sự tôn trọng vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Nhưng như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và các đấng kế vị, các sinh viên đó không tin rằng vai trò ấy bao gồm việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trái lại, họ rất ủng hộ việc hội nhập nữ giới vào những vai trò nổi bật trong các lĩnh vực như thần học, truyền thông, loan báo tin mừng và quản trị. Cô Claudia Tohi, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Công giáo Australia, nói với giới báo chí rằng, lá thư này bày tỏ ước muốn của chúng tôi chia sẻ Chúa Kitô với tha nhân mà không xấu hổ, với sự minh bạch và với sự hỗ trợ của các vị lãnh đạo chúng tôi. Chân lý không được xác định theo mốt thời đại và cũng chẳng phải là một ý niệm trừu tượng. Chân lý là một nhân vật, con Thiên Chúa, đấng đã hiến mạng sống của Ngài để cứu vớt toàn thể nhân loại. Tin Sơn Tây, Trung Quốc. Chính quyền tỉnh Sơn Tây tạo sức ép trên Kitô hữu. Tạp chí trực tuyến Bitter Winter mùa đông giá buốt đưa tin chính quyền tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc Trung Quốc tạo sức ép trên các tín hữu Kitô, yêu cầu thay thế các hình ảnh tôn giáo trong nhà để được sự trợ giúp của nhà nước. Báo Bitter Winter trực tuyến chuyên đưa tin về tình hình tôn giáo tại Trung Quốc. Trong bản tin hồi tuần lễ trước đây, báo này cho biết, hồi tháng 4 năm nay, các quan chức chính quyền ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, được lệnh thanh tra và gỡ bỏ các biểu tượng tôn giáo tại gia tư của những người nhận trợ cấp xã hội của chính phủ, và thay vào đó là ảnh của các vị lãnh đạo cộng sản, cụ thể là ảnh của Mao Trạch Đông và Chủ tịch Tập Cận Bình. Chính sách này được áp dụng đặc biệt cho các thành phần của các giáo hội tin lành, cũng được gọi là giáo hội tam tự. Ảnh Chúa Giê-xu và lịch đạo bị yêu cầu gỡ xuống. Những nhà nào nhận trợ cấp của chính quyền thì phải tuân hành lệnh của đảng. Một nhà truyền đạo tin lành ở địa phương cho biết, thánh giá và ảnh Chúa Giê-xu trong nhà ông bị tháo gỡ hồi tháng 5 năm này và thay vào đó là ảnh của Mao Chủ tịch. Ông nói, chính phủ đang tìm cách loại bỏ tín ngưỡng của chúng tôi và muốn trở thành Thiên Chúa thay vì Chúa Giê-xu. Báo Bitter Winter cho biết, ngoài tỉnh Sơn Tây, các tín hữu Kitô tại các tỉnh khác như Giang Tây cũng bị các quan chức nhà nước Trung Quốc yêu cầu làm như vậy. Tin Vatican. Thống kê số du khách thăm bảo tàng viện Vatican. Trong tháng 6 vừa qua, có 66.000 người viếng thăm bảo tàng viện Vatican và dự kiến sẽ tăng lên 70.000 người trong tháng 7 này. Tuy nhiên, biến tượng tích cực này cũng tùy thuộc diễn tiến sự lan lây của virus corona. Tổng số du khách thăm bảo tàng viện Vatican trong tháng 6 vừa qua chỉ bằng 3 ngày bình thường trước thời đại dịch COVID-19. Theo báo Mặt trời 24 giờ ra ngày 22 tháng 7 vừa qua ở Italia, trong tháng 6 vừa rồi, 37% khách viếng thăm viện bảo tàng Vatican là người trẻ, từ 15 đến 26 tuổi, một tỷ lệ tuy nhỏ nhưng có nhiều triển vọng. Đa số du khách đến từ các thành phố ở Italia và Âu Châu. Biên giới giữa Italia và các nước ngoài Âu Châu hiện nay vẫn còn bị hạn chế nhiều, và từ một số nước, du khách phải cách ly 14 ngày khi đến Italia. Thứ Sáu và thứ Bảy có khoảng 4.000 khách viếng thăm. Việc vào thăm bảo tàng viện được giới hạn mỗi đợt tối đa 100 người. Họ phải giữ chỗ trước trên mạng và vào cửa mỗi đợt cách nhau 15 phút. Giá vé vào cửa vẫn là 17 euro đối với người lớn. theo bà Tổng Giám đốc Barbara Zappa, doanh số của Bảo tàng Viện Vatican là 150 triệu euro trừ chi phí quản trị bình thường và lương bổng của 700 nhân viên, cũng như trừ phí tổn tu bổ và các hoạt động khác. Tiền vào cửa của Bảo tàng Viện Vatican là một nguồn tài chính quan trọng của quốc gia thành Vatican.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. E. Đề xuất mục vụ đức tin cần cho bí tích thánh thể. 122. Phép rửa là khởi đầu của một cuộc hành hương mà đỉnh cao của nó chỉ đạt được ở cõi cánh chung. Vì lý do này, các Kitô hữu cứ lãnh nhận đi lãnh nhận lại thánh thể là thức ăn cho cuộc hành trình. Vì lý do này, giáo hội chưa bao giờ ngừng tụ tập để cùng nhau cử hành mầu nhiệm lễ vượt qua, để đọc trong bối cảnh này điều nhắc đến người trong mọi sách thánh, và để cử hành bàn tiệc mà tại đó việc tự hiến của đấng cứu rỗi bị đóng đinh và phục sinh được truyền đạt trong thời hiện tại của các tín hữu. Tuy nhiên, người ta không thể lãnh nhận cách thỏa đáng hồng ân mà sự hy sinh hiện sinh của Chúa Kitô ngụ hàm nếu họ không sẵn lòng để bản thân đồng hình đồng dạng về hiện sinh với hồng ân đức tin này. Không có đức tin, cả Phi-la-tô lẫn binh lính La Mã và dân chúng đều không hiểu làm thế nào trong cái chết trên thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa đã hòa giải thế giới với chính người. Không có đức tin, người ta không thể truy nhận được rằng người treo trên cây thập giá chính là con Thiên Chúa. Cái nhìn chăm chú của người tin nhìn thấy không những máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm, mà cả giáo hội được thành lập bằng bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Máu và nước chảy ra từ đó là nguồn và sức mạnh của giáo hội. Còn Thiên Chúa thực sự trở thành Emmanuel trong mỗi Kitô hữu thông qua việc tham dự mình và máu Chúa Kitô. 123. Đức tin bí tích và bí tích thánh thể. Không có đức tin bí tích, việc tham dự thánh thể, nhất là việc rước lễ, là điều vô nghĩa. Bí tích thánh thể không nói đến mối tương quan không dị biệt hóa hoặc chung chung với thiên tính. Đức tin bí tích can dự vào việc cử hành bí tích thánh thể là một đức tin ba ngôi. Trong bí tích thánh thể, chúng ta tuyên xưng mối tương quan sống động với Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta cảm tạ Chúa Cha vì hồng ân cứu rỗi chúng ta đã nhận được. Hồng ân cứu rỗi đã được hiện thực hóa qua hồng ân Chúa Con của người trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, này được nhắc lại và làm cho hiện diện trong cử hành. 124. Đức tin bí tích giả thiết phải nhìn nhận một hành động như vậy của Thiên Chúa ba ngôi, và bữa tiệc thánh thể phải được coi như một dự ứng xác thực của bữa tiệc khánh chung trong tương lai. Quyền năng của Thiên Chúa đã thấm nhập, biến đổi và thánh hóa các tín hữu, biến họ thành đồng công dân với các thánh và công dân của Jerusalem trên trời. 125. Đàng khác, đức tin bí tích còn được bày tỏ trong sự tự gắn bó bất phản hồi của Chúa Giê-su Ki-tô với bí tích, với các hình bánh và rượu được truyền phép thông qua lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong kinh khẩn cầu người, trong kinh Epiclesis. Với kết quả là, người nhận không những chỉ có thể hy vọng, mà còn biết rằng trong một thời điểm nhất định, họ sẽ lãnh nhận điều mà các hình đã được truyền phép biểu thị. 126. Đức tin bí tích cũng bao hàm việc bí tích hóa chính người lãnh nhận. Họ không chỉ lãnh nhận một bí tích, mà chính họ cũng trở thành một bí tích theo nghĩa, một việc nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô một cách mãnh liệt đã diễn ra nhờ hành động của Chúa Thánh Thần. Và giờ đây, họ sống kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô và giáo hội, một cuộc kết hợp giúp họ có khả năng dâng mình cho Thiên Chúa như của lễ hy sinh sống động và thiêng liêng, và làm chứng cho đời sống Kitô hữu. Nói một cách tượng hình, họ được biến đổi trở thành một viên đá sống của cộng đồng tuyên tín, mà Vatican II cho rằng là phương thế và là công cụ để đưa mọi người về nhà của người. 127. Đức tin bí tích và hiệp thông giáo hội trong bí tích thánh thể. Từ quan điểm trên, việc hiện thực hóa đức tin bản thân của cá nhân không thể tách rời khỏi đức tin của cộng đồng cử hành bí tích. Có sự thống nhất và liên tục giữa điều được cử hành, điều được tin và điều được sống, mà trong khuôn khổ của chúng, đời sống Kitô hữu, việc cầu nguyện bản thân và việc cử hành bí tích cùng diễn tiến. Vì sự thật được các Kitô hữu tuyên xưng là một ngôi vị, tức Chúa Giêsu Kitô, nên nó cũng phải được đích thân đại diện bởi các tông đồ và những người kế vị của các ngài. Sự hiệp thông thánh thể với Chúa Kitô của mỗi cá nhân phải được xác minh qua sự hiệp thông đức tin với Đức Giáo Hoàng và Giám mục địa phương, được nhắc đích danh trong mỗi lần cử hành thánh thể. Người lãnh nhận rước lễ không chỉ tuyên xưng một mình Chúa Kitô, mà còn hiệp thông với việc tuyên xưng đức tin của cộng đồng, trong đó họ tham dự bí tích thánh thể. 128. Diễn dịch sang các phạm trù khác. Điều này có nghĩa gắn bó rõ ràng và có ý thức với đức tin của giáo hội. Một đức tin minh nhiên bao gồm những điều sau đây. Đức tin ba ngôi thể hiện trong Kinh Tin Kính. Đức tin Kitô học tập trung vào ý nghĩa cứu chuộc của cái chết của Chúa Kitô, còn Thiên Chúa, Chúa Tể, chết cho nhiều người và cho tôi và sự phục sinh của người. Đức tin thần khí học đặc biệt hoạt động và hiện diện qua hai lần khẩn cầu Chúa Thánh Thần, vốn có tính nền tảng trong việc cử hành, và đức tin vào điều bí tích thánh thể biểu thị như bí tích của thân thể Chúa Kitô và thân thể giáo hội. Tất cả những điều này được đóng khung trong cuộc hành trình đức tin, một hành trình trong khi tin tưởng vào sức mạnh mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần và sự giúp đỡ thường trực của người, luôn mong làm cho cuộc sống mình phù hợp với mầu nhiệm Chúa Kitô và làm chứng cho nó một cách hân hoan giữa những thăng trầm của cuộc sống. Trên hành trình này, các Kitô hữu thường chạy đến của ăn thánh thể, lãnh nhận hồng ân hiệp thông với Chúa Kitô, để tiếp tục lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, cho đến lúc được hưởng sự sống đời đời. 129. Sự không nhất quán của việc tham dự thánh thể mà không tin điều nó cử hành. Tham dự đầy đủ vào bí tích thánh thể có nghĩa là hiệp thông với thân thể Chúa Kitô và giáo hội. Dường như không thể tiếp cận bí tích này một cách nhất quán nếu người ta không nhìn nhận ý nghĩa của sự hiện diện bí tích của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Nếu người ta bác bỏ đức tin ba ngôi của giáo hội, được nhắc nhiều lần trong lúc cử hành, được chính thức xác nhận qua việc đọc Kinh Tin Kính. Nếu thiếu sót đức ái Kitô giáo một cách nghiêm trọng trong cuộc sống bản thân, nếu phạm bất cứ hành động có ý thức và có chủ ý nào trong một vấn đề làm tổn hại nghiêm trọng đến điều đức tin và luân lý của giáo hội dạy. 130. Các cách lớn lên. Bất cứ ai đang hành trình với Chúa Kitô đều tới tham dự bí tích thánh thể Chúa Nhật, không phải vì đó là một nghĩa vụ do giáo hội thiết lập, nhưng do lòng mong ước được củng cố bởi lòng thương xót đầy yêu thương của Chúa. Lòng mong ước này bao gồm việc sẵn sàng chịu hòa giải bí tích với Chúa Kitô và giáo hội nếu cần. Giờ đây, dù không có lòng mong ước có tính xúc cảm, những người tham gia vào đức tin Công giáo biết rằng họ đã gia nhập một cộng đồng có cơ cấu bí tích. Vì lý do này, họ cũng ý thức được rằng việc họ tham gia bí tích và, đặc biệt, bí tích thánh thể là một phần của việc làm chứng công khai mà họ đã tự do dấn thân vào. Họ dấn thân làm chứng cho thực tại bí tích đức tin để làm rõ tính hữu hình của ơn thánh và do đó củng cố tính bí tích của giáo hội, cộng đồng họ thuộc về. 131. Vì tính nhân quả hỗ tương giữa đức tin và bí tích thánh thể, ở những nơi không có hoặc thường không có việc cử hành thánh lễ và dạy giáo lý bí tích do các giới hạn của định chế giáo hội, ngày càng khó khám phá hơn ý nghĩa của việc thực hành thánh thể Chúa Nhật. Đồng thời, việc thiếu tham dự thường xuyên vào bàn tiệc lời Chúa và thánh thể Chúa Kitô vì các thất bại bản thân hoặc mục vụ là một thiếu sót làm cản trở sự phát triển hướng đến một đức tin bí tích trọn vẹn hơn. Ngoài việc săn sóc các cuộc cử hành thánh thể trong tất cả các mục đích của chúng, phù hợp với ý nghĩa của chúng, điều thích đáng là đề ra các cách để tái hòa nhập vào đức tin giáo hội khi nó bị đánh mất. Một việc hòa nhập đạt tới đỉnh điểm trong bí tích thánh thể, vốn làm trọn việc trở về này. Điều cũng thích đáng là đề ra các loại cử hành không có thánh thể khác và các không gian gặp gỡ, cầu nguyện và dạy giáo lý Kitô giáo mở rộng cho những người mà việc truyền giảng tin mừng chưa được chín mùi để tham gia vào bí tích thánh thể một cách có ý thức. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với đề tài Phụng vụ là gì? Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã nói với nhau ở bài trước, phụng vụ là công việc của toàn thể dân Thiên Chúa. Phụng vụ là hành động của toàn thể dân Thiên Chúa, xét như việc được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Tuy nhiên, dẫu vẫn hoàn toàn đúng đắn khi nhấn mạnh trách nhiệm mà phụng vụ đòi hỏi nơi con người, nhưng chúng ta cũng không thể quên đi mặt kia của đồng tiền. Phụng vụ là công việc của các tín hữu. Nhưng trước tiên và trên hết, phụng vụ là công việc của Thiên Chúa. Cách hiểu kép mang tính hỗ tương của phụng vụ. Phụng vụ vừa là công việc của Thiên Chúa, vừa là công việc của dân người. Tức là Thiên Chúa trao ban và con người đáp trả. Sẽ là một yếu tố bất biến trong những thảo luận của chúng ta về phụng vụ và các bí tích của giáo hội. Thật vậy, một cách để chúng ta có thể mô tả phụng vụ và các bí tích là nói rằng phụng vụ và các bí tích là những khoảng thời gian đặc biệt trong đó Thiên Chúa và con người đến với nhau, khi mà điều bất khả thị mặc lấy chất thể để được nên khả thị, được cảm nghiệm, thấu hiểu và đáp trả. Phụng vụ là công việc của Thiên Chúa Cha. Trong những dòng mở đầu thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, tác giả nói rằng Thiên Chúa thực sự được chúc tụng vì Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Chương 1 câu 4. Nguyên bản bằng tiếng Hy Lạp của đoạn văn này thậm chí còn ý nghĩa hơn, vì nó ghi rõ điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta qua Đức Kitô. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa vì đã được nhận làm nghĩa tử của Người. như sẽ thấy trong phần bàn về bí tích rửa tội cho trẻ em. Khái niệm nhận làm con thực sự rất phong phú. Ở đây chúng ta nói rằng hành động Thiên Chúa nhận chúng ta làm con, một hành động lạ kỳ do sáng kiến của một mình Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta một món quà tinh rồng, là được thông phần những gì mà Đức Kitô có nhờ quyền năng và bản tính của Người. Chúng ta hoàn toàn có thể hãnh diện và tự hào về những gì mình có được, vì tất cả những điều ấy đã được ban cho chúng ta. Đó là lý do vì sao, thậm chí khi cùng họp nhau cử hành phụng vụ và các bí tích, thậm chí khi nhấn mạnh cách đúng đắn, phụng vụ là công việc của con người, thì tất cả những cử hành và kinh nguyện của chúng ta, trên hết đều là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì những việc Người đã làm cho chúng ta. Chẳng có gì bất ngờ khi bí tích thánh thể, hành vi phụng vụ trung tâm của giáo hội, xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn. Tạ ơn là tâm tình và thái độ nền tảng của người Kitô hữu. Dâng lời tạ ơn là công việc căn bản của tín hữu Kitô. Chúa Cha là nguồn mạch của phụng vụ, vì ngôi đầu tiên trong ba ngôi là Chúa Cha, đấng trao ban, phân phát tất cả mọi phúc lành mà chúng ta hưởng dùng. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1082 dạy rằng, trong phụng vụ của Hội Thánh, lời chúc lành của Thiên Chúa được mặc khải và truyền thông cách sung mãn. Chúa Cha được nhận biết và được tôn thờ trong tư cách là nguồn gốc và cùng đích của mọi chúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ. Trong ngôi lời của Người, đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta, Chúa Cha đổ tràn trên chúng ta những lời chúc lành của Người. Và nhờ ngôi lời, Người tuân đổ vào lòng chúng ta hồng ân chứa đựng mọi hồng ân, đó là Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, cũng như phụng vụ là nguồn mạch và chóp đỉnh toàn bộ hoạt động của Hội Thánh, Chúa Cha không chỉ là nguồn mạch của phụng vụ, mà còn là cùng đích của phụng vụ. Vì trên hết, phụng vụ và các bí tích chính là lời đáp trả của chúng ta trước tình thương và công việc của Thiên Chúa. Lời tiền tụng chung thứ tư trong sách lễ Roma diễn tả rất hay về điều này. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ phụng vụ, chúng ta cử hành những ơn phúc được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Nhờ phụng vụ, chúng ta thể hiện lòng biết ơn với Thiên Chúa, dâng lời ngợi khen và tạ ơn, để rồi được tiếp tục triển nở trong ân sủng của Người. Một lần nữa, đây là hành động mang chiều kích chép, có ảnh hưởng qua lại, luôn hiện diện trong các cử hành phụng vụ của chúng ta. Nhận ra những gì đã được lãnh nhận, đồng thời là lời đáp trả của chúng ta trước các ân huệ đó. Phục vụ là công việc của Đức Kitô, Chúa con. Chúng ta đã thấy ở trên rằng, nhờ phục vụ và các bí tích, chúng ta được tham dự vào và góp phần vào công việc của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta có thể xem Đức Kitô là bí tích đầu tiên của Chúa Cha. Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Bí tích, dấu chỉ rõ ràng nhất, khả thị nhất và thật vậy, đích thực nhất cho tình yêu mà Thiên Chúa dành cho thế giới. Đức Kitô chính là bí tích kéo dài mãi mãi, vì như lời đã hứa cùng các môn đệ trong Tin Mừng Matthew rằng, Người sẽ không bỏ rơi các ông khi về trời, nhưng sẽ đổ tràn Thánh Thần để các ông trở nên những dấu chỉ bí tích của Đức Kitô. Sự hiện diện kéo dài mãi mãi của bí tích đầu tiên này của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, cho thấy sự khác biệt căn bản giữa những hoạt động công cộng của giáo hội công giáo và những tổ chức khác, chẳng hạn hội bác ái của xã hội. Cả giáo hội lẫn các hội đoàn xã hội có thể cùng làm những hoạt động công cộng giống nhau và cũng thường trong cùng một dịp đặc biệt nào đó, ví dụ trao tặng quần áo cho những người nghèo nhân dịp lễ Giáng sinh, giúp những người vô gia cư có được bữa cơm và nơi ở trong những ngày lễ Tết. Cả hai việc phục vụ đều mang tính công cộng và đều cần những người phục vụ. Tuy nhiên, sự khác biệt then chốt ở đây là, hoặc phải là, việc phục vụ cộng đồng của giáo hội một cách rõ ràng được thực hiện nhân danh Đức Giêsu Kitô. Khi giáo hội thi hành những công tác bác ái và tông đồ, chúng ta buộc phải trả lời hai câu hỏi: làm thế nào để nhận biết những nhu cầu của con người, và làm thế nào để gặp gỡ những người đó, để rồi những gì chúng ta làm cho họ có thể biểu lộ cách rõ ràng là chúng ta đang làm nhân danh Đức Giêsu Kitô, đấng mà nhờ người chúng ta được thanh tẩy. Nói cách khác, Đức Giêsu bảo đảm rằng sẽ luôn có những người nghèo xung quanh chúng ta. Khi thực hành những công việc công cộng, bổn phận của giáo hội là phải làm sao để người nghèo nhận ra Đức Kitô luôn ở cùng họ. Chúa Thánh Thần nhắc nhở và làm hiện tại hóa con người của Đức Kitô. Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ giáo hội. Nhờ phụng vụ, chúng ta gặp gỡ được bí tích tình yêu cao cả của người là Đức Giêsu Kitô. Anamnesis và Epiclesis là hai thuật ngữ cho thấy hành động của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ giáo hội. Anamnesis là sự tưởng niệm quá khứ, một sự nhớ lại trong tâm trí về những phúc lành mà Thiên Chúa đã khấn ban cho nhân loại xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ. Tưởng niệm là một phần trọng yếu trong phụng vụ và các bí tích. Ví dụ, trong mỗi kinh nguyện thánh thể, phần kinh tiền tụng và trình thuật sau đó dẫn đến nghi thức truyền phép, nhắc nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Thật vậy, một nét đặc biệt của phụng vụ hậu công đồng Vaticano thứ hai là, chí ít, mỗi cử hành bí tích đều là một cơ hội để lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe, gợi nhớ và nhắc lại việc Thiên Chúa làm cho ta trong quá khứ. Trong thánh lễ, chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống thánh hóa những của lễ này. Đây chính là Epiclesis, là lời cầu khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và phú ban quyền năng cho những của lễ sẽ biến thành thánh thể, cũng như cho cuộc đời của những người đang cử hành bí tích này. Chúng ta quy tụ với nhau thành giáo hội để làm nên thánh thể, để rồi thánh thể có thể tạo nên điều khác biệt nơi chúng ta trong tư cách là giáo hội. Một lần nữa, phục vụ đích thực là công việc. Như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1109 dạy, Hội Thánh cầu xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến để người làm cho đời sống các tín hữu trở thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa, nhờ sự biến đổi thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, nhờ chăm lo cho sự hợp nhất của Hội Thánh và nhờ tham dự vào sứ vụ của Hội Thánh bằng việc làm chứng và phục vụ bác ái. Phục vụ là một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và giáo hội. Giáo hội Công giáo dạy rằng có 7 bí tích. Tuy nhiên, có thể nói cuối cùng cũng chỉ có 2 bí tích cao cả và nền tảng nhất. Việc Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một chính là bí tích nền tảng, dấu chỉ cao cả nhất cho tình yêu này. Và Đức Kitô, đấng luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, đã thiết lập Hội Thánh để tiếp tục sự hiện diện và công trình cứu độ của người trong và cho thế giới. từ hai bí tích cực trọng này, Đức Kitô và Giáo hội, mà phát xuất ra bảy bí tích. Những hành vi phục vụ của Giáo hội vốn mang đặc quyền và năng lực mạnh mẽ nhất. Như đã thấy, được rửa tội là bỏ đi quan niệm rằng mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa là một vấn đề riêng tư, cá nhân. Giáo hội cử hành phục vụ và các bí tích là để thế giới luôn nhận ra được công việc và sự hiện diện mang tính cứu độ của Đức Kitô. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1112 dạy rằng sứ vụ của Chúa Thánh Thần trong phục vụ của Hội Thánh là chuẩn bị cho cộng đoàn gặp gỡ Đức Kitô, là nhắc nhớ và làm tỏ hiện Đức Kitô cho đức tin của cộng đoàn, là nhờ quyền năng biến đổi của Người làm cho công trình cứu độ của Đức Kitô hiện diện và tác động trong hiện tại, và làm cho hồng ân hiệp thông được sinh hoa kết quả trong Hội Thánh. Thưa quý vị và các bạn, phục vụ và các bí tích là những kho tàng quý báu của Hội Thánh, dẫu vẫn thường được giấu kín. Trong các bài tiếp theo, chúng ta bắt đầu nghiên cứu cách thức khám phá, sử dụng và chia sẻ những kho tàng phong phú mà chúng ta gọi là các bí tích, tức là những cuộc gặp gỡ Đức Kitô trong Hội Thánh của Người. Mục học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Thứ nhất, môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu rằng: bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế Gaudium et Spes số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người, và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua, bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ, tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị số 38 nhận định rằng tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người.
Như thế, giáo huấn của hiến chế Gaudium et Spes số 28 cũng xác định. Mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1889 thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động, để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. Hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối quan hệ giữa con người với vũ trụ như sau. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. Khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống với các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do riêng của chúng. Chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập cũng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế Gaudium et Spes số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuositatem số 7 lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách rời chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương, theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là Cha với con cái hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Từ bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Vì mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào sự hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết rằng con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác, và sau cùng cho Thiên Chúa là tác giả sự tồn tại của con người và là đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào, qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể gọi đó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ, chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.